anh chị em và các bạn. Chủ nhật hôm qua, chủ đề Thánh Kinh là dọn đường. Tôi bỗng nhớ đến lời hát của anh chị Công Sơn về người phu quét lá bên đường, quét cả nắng chiều, quét cả mùa thu. Một lời hát rất là hay, rất thơ mộng. Nhưng mà nó có lẽ nó chỉ hay cho người nghệ sĩ tiếc nuối cái nắng chiều và mùa thu bị quét đi, chứ nó chẳng thơ mộng bao nhiêu cho người phu quét đường. Khi mà mỗi một ngày tôi chứng kiến từ 4-5 giờ sáng, cho dẫu là trời mưa tầm tã hay là cái lạnh căm căm của cuối năm, thì những người phu ấy vẫn đội nón lá, vẫn khoác áo tơi mà quét đường, chả thơ mộng tí nào. Vất vả lắm. Dọn đường là vất vả chứ không thơ mộng đâu. Và có lẽ kinh nghiệm cuộc sống dạy mình rằng đi dọn đường tâm hồn nó còn vất vả hơn là quét lá ở ngoài đường. Và hôm nay ta đi tĩnh tâm, ấy là ta cùng nhau để làm cái cuộc dọn đường ấy. Mà đúng ra thì chỉ có Thánh Linh của Thiên Chúa mới giúp cho các bạn và tôi dọn đường thôi. Cho nên khởi đầu giờ thánh lễ này, chúng ta đã hát lên lời khẩn cầu Thánh Thần và xin mời tất cả các bạn sống trong tâm tình sám hối, xin Chúa thanh tẩy lòng trí của ta để ta có thể cùng nhau lắng nghe lời Ngài. Có một anh bạn nhà báo, anh ấy mới giới thiệu cho tôi một vở kịch của tác giả Nguyễn Huy Thiệp mà tôi thấy thú vị quá, thành thử ra là tôi phải kể cho anh chị em nghe. Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn có nhiều suy tư độc đáo lắm. Anh ấy có viết một câu chuyện ngắn tựa đề là Không Có Vua. Thế sau đó thì được Lưu Quang Vũ đề nghị là hãy chuyển câu chuyện ngắn đó thành một kịch bản. Thì anh ấy mới chuyển thành kịch bản và đặt tên cho nó là Quỷ Ở Với Người. Ở trong cái vở kịch Quỷ Ở Với Người ấy, Nguyễn Huy Thiệp diễn tả về một gia đình toàn là đàn ông thôi. Ông bố thì góa vợ ở với 5 anh con trai. Thế cho nên ai muốn biết là ở cái gia đình nào mà không có bóng dáng phụ nữ thì hạnh phúc là giường nào thì cứ việc đến cái nhà đấy. Không biết là có hạnh phúc hay không. Nhưng mà 6 bố con ở với nhau. Ông bố thì cũng có nghề sửa xe đạp. Ông con cả thì hỡ tóc. Một ông con nữa thì là một nhà trí thức, nghiên cứu. Một anh con còn trẻ thì là sinh viên đại học. Và cái anh con út, tội nghiệp nó què quặt. Nó lại cứ ngớ ngẩn thế nào. Nhưng mà trong cái gia đình toàn là đàn ông ấy thì có một nhân vật quan trọng nhất. Cái nhân vật này có một nghề nghiệp mà Nguyễn Huy Thiệp diễn tả là một nghề nghiệp vinh quang. Đó là cái nghề làm nhân viên lò mổ heo. Sao các bạn lại cười? Nghề nghiệp đó rất vinh quang, là bởi vì nhờ làm việc ở lò mổ heo cho nên mỗi một ngày anh ấy có thể giấu giếm được một cỗ lòng heo. Và cỗ lòng heo ấy mà đem bán cho dân nhậu ở xóm chùa thì cũng được lắm. Giá một cỗ lòng heo bằng 1/4 lương tháng của một công nhân viên cơ mà. Và không cần biết là cái cỗ lòng heo đó anh ăn cắp như thế nào, nhưng mà cả gia đình là sống nhờ cái cỗ lòng heo đấy. Một nghề nghiệp rất vinh quang. Và từ ở trong gia đình đó thì tác giả bắt đầu trình bày những bi kịch xuất hiện cứ từng hồi một. Có lẽ nó có một bi kịch nền tảng âm thầm nằm ở bên dưới. Nhưng mà những cơ hội xảy đến ở trong gia đình nó khiến cho cái bi kịch âm thầm nó lộ hiện rõ hơn. Cái dịp đầu tiên, đó là anh con cả, anh ấy đi lấy vợ. cũng là chuyện bình thường. Cả nhà toàn là đàn ông, bây giờ mới có bóng dáng phụ nữ, thấy nó tươi mát hẳn lên. Đến cả ông bố già mà cũng thấy lòng xuân phơi phới. Thế rồi nó xảy ra một cái chuyện này. Ấy là anh con cả này trước kia đi bộ đội như các bạn vậy, và trong thời gian chiến tranh thì ảnh hưởng bởi vì Mỹ nó giải chất độc màu da cam, nó thấm vào người của anh, cho nên bác sĩ kết luận là anh như vô sinh, không có khả năng sinh con. Thế tội nghiệp. Thế thì khi anh ấy lấy vợ thì biết rằng mình không có con, nhưng mà nó xảy ra một biến cố, ấy là vợ bỗng có thai. Không biết có phải bởi phép chú tinh thần, giống như đứa mẹ vậy, hay là bởi phép của ai. Thế là tất cả những khuôn mặt đàn ông ở trong gia đình, từ bố đến con, đều bị đặt thành nghi vấn hết. Ai là tác giả? Và cái bi kịch luân lý nó chính là ở chỗ người ta phải tự hỏi, phải chăng cơn sốt tình dục nó có thể làm mù quáng mọi người đến cái độ mà bất chấp luân thường đạo lý căn bản nhất trong một gia đình, là tình nghĩa bố con, là tình nghĩa anh em. Các bạn thấy không? Bi kịch. Anh em trong nhà mà còn trả thá cho nhau đấy thì huống gì vợ thiên hạ. Dễ như không? Bi kịch. Nhưng mà vẫn chưa hết, tác giả lại đưa ra một bi kịch nữa. Ấy là vào ngày giỗ bà cụ. Bà cụ đã mất, và mỗi năm gia đình tổ chức đám giỗ. Một anh con mới đưa tiền cho bố để chuẩn bị bữa cỗ. Ông bố thì có tật hơi nhậu nhẹt, vớ được một món tiền khá khá, thế là lập tức xách ra quán quánh một trận đến nơi đến chốn, sạch sạch sạch, không có đâu nào. Về nhà trắng tay, đám con nó tức quá thể, xuống lại đấu to bụng. Và anh con cả nó tuyên bố, anh em chúng mình thật khổ, vớ được một thằng bố vô phúc. Chưa hết, anh thứ hai nó làm thêm, thằng bố đều cắn. Thằng thứ ba nó chua thêm một câu, thằng bố khốn nạn. Đấy, các bạn nghĩ coi, đã là bố mà lại còn bị gọi là thằng, mà đã gọi là thằng thì còn nhận cái thằng ấy làm bố làm gì nữa. Nó bi đát vậy. Người ta dựa vào cái gì để mà có thể gọi ông bố mình là thằng, cho dẫu ông bố ấy là một ông bố bê bối tội lỗi. Cho nên tôi nghĩ thế này, như một nhà văn đã nói, khi mà người ta dạy cho một đứa con trong gia đình phải gọi bố nó là thằng và mẹ nó là con, cho dù cái thằng ấy là thằng phản động, thằng địa chủ, và cho dù cái con đấy là con bí đi nữa, thì xin lỗi các bạn, cái nền tảng đạo đức gia đình sụp đổ hoàn toàn. Bi kịch là cái chỗ đó, tác giả đặt cho mình những vấn đề đáng suy nghĩ lắm. Mà vẫn chưa hết, tác giả lại đưa ra một bi kịch thứ ba nữa. Ấy là vào lúc ông bố lâm bệnh nặng, có vẻ như là hấp hối, thì anh em ở trong nhà mới họp lại với nhau để quyết định xem là bây giờ có nên mời bác sĩ đến hay không. Và cuộc họp đó thì tác giả đặt cho nó một cái tên là hội nghị quyết định cho bố sống hay bắt bố phải chết. Một hội nghị quanh liệt. Nhân danh cái gì mà có những thằng con ở trong cuộc đời này nó có quyền cho bố nó sống hay là bắt bố nó phải chết hả? Nhân danh cái gì khi mà một đứa con nó đón nhận sự sống từ cha mẹ nó hoàn toàn, để rồi ngày hôm nay nó đáp trả bằng cách là nó có quyền cho bố nó sống hay bắt bố nó phải chết. Nhân danh đạo lý hay là nhân danh tiền bạc, lợi nhuận cá nhân?
Thế tôi kể cho các bạn nghe cái vở kịch đó và thực sự tôi lấy làm thú vị. Tôi có thể gọi đó là một dự báo văn học về tình trạng gia đình. Cái dự báo ấy làm cho chúng ta đáng quan tâm và tự hỏi gia đình ngày hôm nay và trong tương lai xây dựng trên nền tảng nào. Và trong cái thời kinh tế thị trường mở ra đây, nếu mà gia đình chỉ xây trên nền tảng kinh tế và lợi nhuận thì nó có mang lại hạnh phúc thực sự cho gia đình không, hay là nó sẽ dẫn gia đình đến chỗ phá sản? Bên cạnh dự báo văn học ấy lại có một dự báo xã hội học. Dự báo này do một nhà nghiên cứu xã hội học trình bày mà có thể các bạn cũng đã đọc. Tôi thấy có nhiều điểm, nhưng mà trong đó một vài điểm đáng quan tâm. Ấy là nhà nghiên cứu nói rằng trong tương lai, và có lẽ phải tính từ hôm nay, là mức độ ly dị ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cứ mỗi một năm sẽ tăng từ 5-7% so với năm trước. Điều đó đã xảy ra từ năm 1990 đến nay. Và nếu cứ cái đà ấy mà tiếp tục thì chẳng bao lâu chúng mình sẽ đuổi kịp các nước Âu Châu. Đuổi kịp cái gì? Đuổi kịp về chuyện ly hôn. Và hãy tưởng tượng đi, khi mà 30%, 40% các cặp vợ chồng ly hôn thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn những đứa trẻ bơ vơ. Nó có thể còn có một mái nhà vật chất để trú thân, nhưng mà mái nhà tinh thần thì thiếu vắng, và xã hội sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Một dự báo nữa người ta đưa ra, đó là mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái sẽ không còn được gắn bó chặt chẽ như hôm nay, nhưng mỗi ngày nó sẽ lỏng lẻo hơn. Điều này dễ hiểu, bởi vì bao lâu mà chúng ta còn sống trong một cái thời đại tiểu thủ công nghiệp hay là thủ công nghiệp, thì có khi là cha mẹ với con cái, vợ với chồng quây quần với nhau trong một mái nhà cả ngày từ sáng đến tối. Tôi xin lỗi các bạn, ở xóm chùa này có một vài gia đình cùng quê với tôi, gọi là làng rùa. Cái dân làng đó có một cái nghề tiểu thủ công nghiệp là làm đinh. Thì trước khi tôi làm linh mục, tôi cũng làm đinh. Thì cả nhà quây quần với nhau trong một mái gia đình từ sáng đến tối. Thế còn khi mở ra với nền kinh tế thị trường thì có thể vợ với chồng sẽ bước ra khỏi nhà từ sáng sớm mỗi người một việc, và chỉ đến tối mới trở về gặp đám con vài ba tiếng đồng hồ. Mà có khi trở về nhà đó thì quây quần với nhau chung quanh một bàn ăn, nhưng mà lại chẳng nói chuyện với nhau, bởi vì vừa ăn vừa ngoái cổ để xem cô Maria ở trên TV, không nói chuyện. Cho nên cái mối quan hệ vợ với chồng, cha mẹ và con cái nó sẽ lỏng lẻo đi. Và từ mối quan hệ lỏng lẻo này đi thì không khó hiểu khi mà tình trạng ly hôn sẽ gia tăng. Vừa mới mấy hôm rồi đây, có một anh ở bên Mỹ về xin tôi cho làm đám cưới tại nhà thờ Đức Bà. Anh đã có vợ nhưng mà bây giờ ly dị và công giáo nhé, nhưng lại được giáo hội cho phép sau khi nghiên cứu rõ và thấy cái hôn nhân đó nó không thành sự. Tôi hỏi lý do tại sao ly dị thì anh ấy bảo là con thì làm việc tại gia đình, vợ con thì đi làm việc công sở. Vậy đi tối ngày, đi tối ngày, quen đủ thứ ông, rất tự do, cuối cùng chịu không thấu, thôi chia tay. Cái mối quan hệ nó lỏng lẻo vì cuộc sống kinh tế xã hội nó biến đổi, nó dễ đưa đến tình trạng ly hôn. Rồi một dự báo thứ ba nữa, đó là cái nhìn về tính dục mỗi một ngày nó một phóng khoáng hơn. Điều này thì rất rõ, các bạn trẻ bây giờ có một cái nhìn về tính dục phóng khoáng hơn các vị lớn tuổi nhiều. thời của các cụ làm gì có video sách, làm gì có. Còn bây giờ thì các bạn, cái tội đó có lẽ là mình phải đi xin tội theo cái kiểu là khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Đáng lắm. Cái nhìn về tính dục của thời đại này nó thoáng hơn. Nó có cái hay là nó đã biết nhìn tính dục như một giá trị văn hóa tốt, nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều nguy hiểm. Từ cái nhìn phóng khoáng đó nó cũng dẫn đến một lối sống phóng túng về tình dục. Tôi đưa ra một cái dự báo văn học gắn với một dự báo xã hội học về tình trạng hôn nhân và gia đình. Xem ra không phải là lạc quan lắm nếu chúng ta đặt nền trên tin mừng Chúa Giêsu. Và mình là Kitô hữu. Là Kitô hữu thì trước hết phải là con người có mặt trong cuộc đời này đã. Chúa Giêsu không xin Cha cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này, mà Chúa Giêsu chỉ xin Cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ thôi. Cho nên mình có mặt trong cuộc đời này với tất cả những biến động, với tất cả những đổi thay, với tất cả những ảnh hưởng của nó, thì những dự báo vừa rồi nó cũng ghi dấu ấn trên chúng ta. Và hơn nữa, mình có mặt ở trong cuộc đời không phải chỉ là để phòng thủ khỏi cái nguy hiểm đó, mà còn là để thánh hóa cuộc đời. Cho nên Chúa Giêsu mới nói, các con ở trong thế gian, nhưng các con không thuộc về thế gian. Thật là khó. Và chính vì thế mà mình suy nghĩ với nhau về một cái phương hướng nào đó đặt nền trên đức tin để xây dựng gia đình. Mỗi buổi tối các bạn xem TV thấy có cái phần dự báo thời tiết. Người ta đưa ra dự báo thời tiết để làm gì? Để cho mình biết thời tiết của ngày mai ra sao. Nhất là cho những người đi biển, những người sống gần biển, biết được cái biến động biển khơi như thế nào mà dự phòng. Thì cũng vậy, ở đây có những dự báo văn học và xã hội học về cuộc đời. Thì khi mà mình nghe những dự báo về cuộc đời như thế, mình phải có một thái độ dự phòng như thế nào. Tôi không phải là nhà tâm lý rất dốt, tôi cũng không phải là nhà xã hội học, mà đơn giản tôi là linh mục. Và vì thế mà cái giải pháp tôi đề nghị anh chị em cùng suy nghĩ, nó là giải pháp của lòng tin. Và nếu anh Nguyễn Huy Thiệp đã đặt tên cho cái dự báo văn học của anh về hôn nhân và gia đình bằng cái tên quỷ ở với người, thì tôi xin phép đặt tên cho cái giải pháp của lòng tin là thánh ở với người. Và tôi tìm ra cái tên gọi này là từ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mà anh chị em và tôi chuẩn bị mừng kính, và cũng từ mầu nhiệm Giáng sinh mà anh chị em và tôi đang hướng về bởi vì sắp tới. Thế thì tại sao tôi lại dám đặt tên cho cái giải pháp này là thánh ở với người, và nó mang nội dung gì? Thì tôi xin mời cộng đoàn ta cùng đứng lên cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa.